Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lại là quy y theo Phật nữa, thì ông mới bực bội, tức, ha, mười coi như chắc là cũng mười mấy năm rồi chứ đâu có gì, phải không? Lúc này ông sao vẫn còn ở trong bụng mẹ? Bây giờ mà đi học đạo, tới về là ngày đi theo Phật tu rồi, bao nhiêu vậy là bao nhiêu năm vậy rồi? Coi như là nhọc nhằn vậy để tính về để mà phục vụ đứa cháu này, bây giờ cuối cùng rồi đi theo Phật rồi. Tức, theo ông về ông tức, à, cho nên ông mới định tìm đến Phật để ông biện luận cho Phật. Để chi, hiểu không? À, biện luận cho Phật á, là để ông làm sao để ông thắng Phật để rồi ông mới là phúc phục đứa cháu này, rồi kéo về, kéo nó về. Tức là hơn Phật rồi thì nó mới chịu theo mình, phải không? Đó, ý của ông là vậy. Nhưng mà không ngờ tới Phật thì không phải như cái ý nghĩ đó, thấy không? À, cho nên có câu chuyện mà gọi là lấy biểu tượng với Phật thì Phật mới hỏi thôi giờ cho ông lập thuyết trước. Vậy thì cái lập thuyết của ông thì lấy gì làm tâm đây? Lấy gì làm tâm, tức là chủ trương á, thấy không? Chủ trương chính, tâm chỉ, giống như tâm chỉ của cái lập thuyết của ông. Thì ông nói ngay là tâm chỉ của tôi, lập thuyết của tôi là lấy là không thọ tất cả, tức là tất cả đều không thọ, không nhận cái gì hết, đó là tâm. Thì ông là sao pháp, tức là giống như không có lập cái gì, phải không? Tức là không thọ tất cả, không có gì thọ hết, thì về ông là sao pháp tôi đây? Có cái gì để lập thì mới có phá được, phải không? Tức là có lập mới có phá. Còn ông không, coi như không thọ cái gì hết, không nhận cái gì hết, tức là không có, giống như không có chút trường gì hết, phải không? À, thì vậy lấy gì phá? Cho nên đúng là cũng rất là thông minh trí tuệ trong bình thường. À, nếu gặp mình là kiểu đó thôi, rồi thua rồi, phải không? Đâu biết gì để phá nữa. Nhưng với mặt Phật thì không phải vậy. Phật với mặt Phật coi như là từng, gọi là từng kẻ tơ đường tóc mà ngài thấy hết, có gì là siêu sót của nó là thấy hết. Bởi vì sao? Bởi vì nói gì nói là ông vẫn còn có cái vô minh chấp ngã, còn có cái ngã trong đó chưa hết. Chứ nếu thật sự mà ông còn hết ngã rồi thì ông có đâu cần đến Phật để mà tranh luận, phải không? Đâu còn hơn thua nữa. Còn bây giờ còn đến tìm để mà hơn thua đây là còn có cái ngã, cho nên ông lập luận hay cách mấy gì nữa nhưng mà cũng vẫn còn có ngã. Tuy là ông nói rằng ông không thọ gì hết, thấy không? Nhưng mà đó, nói vậy nói chứ nhưng mà vẫn còn có cái ngã đó. Mà còn có ngã tức là sao? Còn có thọ, phải không? Nhưng mà cái thọ vi tế, cái này là phải mắt Phật mới thấy, phải không? Còn mắt thường là không thấy được, phải không? Đó. Tức là còn có thọ chứ không có thọ. Cho nên Phật mới gạt lại. Phật nói như vậy thì ông có thọ cái thấy mà không thọ của ông đó không? Ông nói là ông tất cả không thọ, thì ông có thọ cái thấy mà không thọ của ông đó không? Đó, thì chỗ này mới là chỗ gọi là tế nhị, thấy không? Thì ông mới tự nghĩ không biết sao để đi đáp rồi. Bây giờ nghĩ nếu mà mình mà trả lời là thọ thì sao? Thì trái với cái chủ trương ông nói là ông nói là tất cả không thọ mà, ông nói là lấy lập thuyết của ông là tất cả không thọ gì hết, mà bây giờ ông nói là ông thọ thì tức là trái với lập thuyết của ông đó, phải không? Còn bây giờ nếu ông nói là không thọ cái thấy đó thì tức là tự ông bác ông thôi, tức là tự ông bác bỏ ông, phải không? Vậy hai đường đều hết trả lời, tại nào ông thấy thua rồi. Cho nên ông mới dội bỏ đi nhanh, bởi vì khi mà đến mà gọi là để mà biện luận thì có ông có gọi là có ra điều kiện, tức là nếu mà ông mà thua thì ông sẽ cắt đầu ông ta tội. Đó. Cho nên bây giờ thua rồi sao đây? Đó. À, cho nên ông vội bỏ đi nhanh ra ngoài. Nhưng mà đi một đoạn thì ông mới suy nghĩ, ông lấy lại được cái tự chủ. Thì ông nói không thể được như vậy, cho nên ông mới trở lại để mà tạ lỗi với Phật. Thấy không? Thì Phật đó, nhưng mà dưới trong pháp Phật thì không có chuyện đó, tức không có chuyện mà sát sinh, thấy không? Cho nên rồi cuối cùng rồi thì Phật cũng giải thích thuyết pháp cho nghe, rồi ông mới quy y rồi trở thành đệ tử Phật. Thì đó là ông Câu Hy La đó, thấy không? Cho nên sau này là ông cũng thành ra một cái người gọi là biện luận rất giỏi, thấy không? Ở trong Phật pháp. Rồi Phú Đâu La, Phú Lâu Na, Di Đa La Ni Tử, thấy không? Thì Phú Lâu Na tức là dịch là mãn đó, còn Di Đa La Ni dịch là từ. Thì chữ tử là con, cũng giống như là Xá Lợi Phất đó, Xá Lợi Tử đó. Thì đây là ghép đi giữa tên cha, tên mẹ lại luôn. Tức là Phú Lâu Na nghĩa là tên cha, Di Đa La Ni đó là tên mẹ. Tử là con, vậy tử được ghép cả tên cha tên mẹ, không? Tức là nếu mà cũng dịch mình dịch nôm na tức là con của ông Mãn như bà Từ, đó dịch nôm na phải không? Thì như vậy tức là đây là ngài là con vị quốc sư ở triều vua Tịnh Phạn. Trước đó thì ông cũng lớn lên là cũng có thức tỉnh, cho nên mới cùng với 30 người bạn vào trong cái núi tuyết để mà tu, gọi là tu theo pháp của Ba Lê Bà Giá Ca đó. Thì cũng đắc được tới tứ thiền ngũ thông, chứ không phải tầm thường, tức là đắc được tứ thiền, rồi được ngũ thần thông nữa. Thành ra như vậy thì giống là gọi là ngũ thông tiên á, không bậc tiên mà được ngũ thông là hoàng, mà chứng được tứ thiền nữa thì không phải là đơn giản, không? Nhưng mà chưa giải thoát, cho nên rồi sau khi mà nghe Phật thành đạo, ông mới tìm đến rồi ông mới quy y làm đệ tử Phật tu chứng là hán á. Cho nên Đức Phật mới từng bảo là trong pháp của ta thì người mà gọi là hay giọng nói các pháp phân biệt nghĩa lý thì mãn từ tử là bậc nhất. Tức là ông là vị thuyết pháp bậc nhất trong hàng thanh văn. Rồi tu bồ đề tức là dịch là không sanh hay là thiện hiện thiện cát á. Ngài sanh ra thì cái đặc biệt khi mà sanh ra thì những cái kho lẫm đồ ở trong nhà bỗng nhiên nó trống trơn hết, thấy không? Bao nhiêu những cái kho trong nhà đó nó bỗng nhiên nó trống trơn hết, cha mẹ mới nghi sợ không biết là cái điều gì, không là bỗng nó trống hết, không? Nhưng mà qua 7 ngày sau thì nó hiện trở lại, không? Cho nên mới gọi là thiện hiện đó, không? Còn kia là không sanh, sanh ra thì các kho nó trống hết, không? Nhưng mà 7 ngày sau thì nó hiện lại, cho nên là thiện hiện. Rồi cha mẹ mới nhờ các vị tướng số đó xem có cái điểm gì đó, thì các vị này mới bảo đó là cái điểm rất tốt, cho nên mới gọi là thiện cát. Chữ cát hay là kiếp, đó là điểm lành, điểm tốt. Thì vậy thì ngài, cho nên khi mà ngài theo Phật, gặp Phật để tu hành thì gọi là thường tu vô tránh tam muội đó, thành Bậc A-la-hán, thì gọi là Bậc giải không, Bậc nhất. Cho nên trong Kinh Kim Cang, ngài là cái người gọi là khải thỉnh đó, thưa hỏi ở trong Kinh Kim Cang. Rồi ngài Upanisada dịch là trần tánh, tức là do ngài quán về cái tánh của sắc trần nó là rỗng không mà được đạo thành A-la-hán. Đó là cái gọi là cái tượng trưng, thấy không? Là mấy vị mà mấy vị này cũng là những vị gọi là thượng thủ đó. Và còn nữa, nhưng mà đây không kể hết. Thì đây là gọi là những bậc đại A-la-hán, mà đại A-la-hán gọi là bậc thượng thủ trong hàng thanh văn. Như vậy thì tức là những cái bậc gọi là thánh tăng vô học hết, những bậc này là thuộc về thánh tăng là hàng vô học hết. Mà đã là thánh tăng vô học không? Nhưng mà các ngài vẫn giữ ở trong pháp hội để nghe pháp, chứ không có sanh tâm tự mãn, chứ đúng là vô học rồi. Đó là bậc vô học rồi không? Nhưng mà các ngài vẫn giữ trong pháp hội nghe pháp không? Cũng là để mà gọi là trợ duyên cho Đức Phật Thích Ca không? Đó. Thì đó gọi là những hàng thanh văn. Rồi kế là những hàng bích chi, tức là lại có vô lượng hàng bích chi vô học và hàng sơ tâm đồng đến chỗ Phật. Khi ấy nhằm ngài chư tỳ kheo mãn hạ tự tứ, các vị Bồ Tát trong mười phương đến cầu xin giải quyết tâm nghi, đồng kính thỉnh Phật vì nói pháp yếu. Pháp yếu tức là nguyên trong văn, tức là nói những cái nghĩa mật, mật nghĩa, tức là những nghĩa mà sâu kín không? Thì như vậy thì trên là hàng thanh văn, ở đây là hàng bích chi. Mà bích chi đây là bích chi vô học, rồi cũng có sơ tâm nữa không? Bích chi tức là có hai, là độc giác và duyên giác không? Tức là hàng độc giác. Độc giác tức là những vị mà ra đời nhưng mà không gặp Phật không? Ra đời không gặp Phật. Rồi thì ví dụ như ra đời không gặp Phật tự quán không? Tự quán thấy những nhân duyên các pháp mà hiện tiền đó cái đắc đạo. Thí dụ như thấy hoa nó nở rồi tàn không? Rồi cái thì quán thấy cái sự nghĩa là nhân duyên vô thường các pháp đó, cái thì ngộ đạo không? Giác ngộ thì thành bích chi Phật. Hoặc là như là thấy lá vàng, lá nó vàng nó rụng nó rơi, mới thấy trên cành đó, cái thì cái nó vàng rụng rơi đó, thì cũng cảm quán sâu cái thì thấy sự nhân duyên vô thường đó, thì cái chứng ngộ đó. Thì giờ tức là không có ai dạy, bây giờ ra đời không có gặp Phật, nhưng mà do cái chủng tử sâu dày nó quân tập không nhiều đời rồi không đó, cho nên rồi khi thấy những cái tướng trạng của các pháp ở trước đó, hiện tiền đó, cái thì cảm ngộ không ai dạy hết không đó. Cho nên mình cũng giờ mình đừng sợ tu rồi sao là quên hết không đó. Nếu mà tu mà gọi là quân tập cho nó sâu, quân tập thành chủng tử nó sâu dày không, thì sao thì chưa hoàn toàn giải thoát, nhưng mà cái chủng tử nó đã ăn sâu, nó là nó sâu dày rồi, thì khi gặp những cái nhân duyên nó gọi lại tỉnh ngộ không. Cho nên là có những vị ra đợi khi gặp những cái nhân duyên gì đó, cái này gọi cái thì tỉnh ngộ thôi không. Còn duyên giác, duyên giác tức là ra đời nhưng mà có gặp Phật, gặp Phật rồi nghe pháp mà quán nhân duyên, như là quán 12 nhân duyên á, thì thành là đắc đạo, thì thành bậc vô học. Thì như vậy thì ở trong cái pháp hội này đó thì cũng có đủ cả hai hạng không, độc giác và cũng duyên giác nữa, tức là cũng có đủ là những cái bậc mà độc giác, tức là các ngài này ra đời trước Phật Thích Ca, ở trong rừng, trong hang núi hoặc hang động rồi đó, trong những cái rừng sâu, trong những hang vắng, ở trong đó tu hành là tự giác ngộ thôi. Nhưng mà khi nghe Đức Phật Thích Ca ra đời giáo hóa thì các ngài đến gặp ở đây là dự pháp hội. Còn hàng sơ tâm tức là ở trên là hàng gọi là vô học tức là đã thật sự chứng giải thoát rồi. Còn hàng sơ tâm tức là những vị còn trong hữu học, hữu học tức là chưa hoàn toàn giải thoát. Như vậy thì trong pháp hội này có đủ cả hàng hữu học và vô học cùng chung tụ họp. Rồi đó là thuộc về cái gọi là chúng Bích Chi Phật, rồi kế là chúng Bồ Tát. Tức là hôm ấy là nhằm cái ngày Chư Tăng mãn hạ từ tứ, cho nên các vị Bồ Tát ở mười phương cũng đến để mà cầu xin giải quyết những tâm nghi. Cho nên là thỉnh Phật nói pháp yếu, tức là nói về những cái nghĩa sâu kín. Thì đây gọi là chúng Bồ Tát nữa. Tức là ngày này là nhằm ngày mãn hạ từ tứ. Tức là trong luật Phật dạy là Chư Tăng thì mỗi năm phải tập trung lại một nơi an cư tu tập để mà trao dồi cái giới định tuệ đó. Bởi vì bình thường thì khi Chư Tăng là mỗi người ở mỗi nơi, có khi thì người ở nơi này, người ở nơi kia, có khi thì đi giáo hóa nữa, nhưng mà tới mùa này tập trung lại một nơi, đồng thời cũng là để tránh cái sự đi lại nhiều, nó dẫm đạp những cái côn trùng để mình nuôi dưỡng cái lòng từ bi, và cũng để tránh cho người đời cười chê. Bởi vì mùa này ở Ấn Độ là được nhiều mùa mưa nhiều, cho nên côn trùng nó sinh sôi nảy nở nhiều, cho nên đi ra thì đường thì dễ đạp nó chết. Rồi cũng để mà tránh những người đời họ cười chê. Thì như vậy thì cho nên Phật mới chế là trong luật đó thì phải có 3 tháng an cư đó. Nhưng mà lịch ở Ấn Độ thì chỉ có một gọi là 3 mùa, chứ không phải giống như là Trung Hoa 4 mùa. Ở Ấn Độ thì lịch có 3 mùa thôi, khác cái lịch Trung Hoa. Cho nên rồi mới có nơi thì lấy ngày 16 tháng 4 là làm để an cư, và có nơi lấy 16 tháng 5 an cư. Rồi qua 3 tháng đó thì mới đến ngày tự tứ giải hạ. Thì như vậy thì Chư Tăng coi như là mỗi người tự kiểm điểm lỗi lầm của mình. Tức là sao? Kiểm điểm lỗi lầm của mình, xem là trong 3 tháng đó có những lỗi lầm gì đó, thì bây giờ mới đối chức chúng là sám hối, hoặc là xin đại chúng chỉ cho lỗi lầm mình, tự tứ là thỉnh là mặt tình để mà chỉ lỗi cho, nghe không? Bởi vậy mà sau khi ăn cư thì gọi là cái ngày đó là ngày Phật Quan Hỷ đó. Rồi cũng như sau muộn cư thì gọi là có phải có Yết Ma để giải cương giới quy định, không? Tức là đúng luật và đúng pháp đó, thì khi mà tập trung ăn cư đó thì phải kiết giới, không? Khi mà kiết giới là muộn cư là kiết giới, thì cái cương giới của muộn cư đây là gốc này là chỗ nào nè, gốc này chỗ nào nè, gốc này chỗ nào, bốn gốc đó chỗ nào, thì trong đó thôi, đi ra ngoài đó thì coi như không được phạm, không? Còn mình thì viện đây thì coi như là ở trong khu viên thực diễn thôi. Đó. Còn xưa các ngày có khi thì an cư là không phải là ở trong tinh xá, trong chùa, có khi là ngày ở trong rừng, đó thì phải cũng phải kiết giới trong rừng. Ví dụ là gốc này là cây nào đó, gốc kia cây nào đó, đó từ bốn gốc rồi đó. Giờ khi mà hết rồi, hết giải hạ rồi thì tức là phải giải giới, giải giới, giải cương vị cương giới đó. Thì vậy thì sau muộn cư rồi thì vậy thì mỗi vị tỳ kheo, tỳ kheo ni được thêm tuổi hạ, hay gọi là hạ lạp. Thì ở đây thì nhân cái ngày này cho nên là các vị Bồ Tát ở khắp nơi mười phương mới đồng đến để mà cầu Phật giải nghi, không? Hoặc là rồi cũng chỉ thêm, chỉ dạy thêm những cái pháp nghĩa nó sâu kín, tức là có những cái nghĩa lý nó sâu xa mà vượt ngoài cái hiểu của phổ thông đó, cho nên gọi là mật nghĩa, nghĩa sâu kín. Như là những vị Bồ Tát này đó, coi như là có đủ ở mười phương. Mười phương tức là có vị là ở phương trên, mà có vị ở phương dưới nữa. Thì vậy thì mình mới thấy rằng nghĩa là thời Phật đó thì là các ngài đã thấy được, thấy không? Là những nhân quả đất của mình là ở giữa, thấy không? Giống ở giữa phần giữa, giống như phần giữa hư không rồi, nhân cho nên có phương trên phương dưới nữa rồi, không? Chứ không phải là tới dưới đất này thôi. Phải không? À. Còn thí dụ như ở bên nhà Nho hay là hoặc là những ông bà mình ngày xưa thì thường thường thì đâu có nói tới mười phương, phải không? Bốn phương thôi, bốn phương tám hoặc là tới tám phương mà nói hay rất là chín phương thôi, tức là trời tròn đất vuông mà đất này giống như cái bát Úc vậy thôi. Tới đất này đã hết rồi chứ đâu còn phương dưới nữa. Nhưng mà trong kinh Phật thì nói tới mười phương đó, thì mình thấy là ngày xưa là các ngài đã thấy suốt. Thì như vậy thì đây đó là những cái Bồ Tát cả mười phương, thấy không? Vậy thì đủ, không? Đủ chúng là thanh văn duyên giác, thấy không? Là Bồ Tát. Khi ấy Phật mới trải toàn ngồi yên, vì trong hội chúng tuyên nói nghĩa thâm áo. Thâm áo tức là nghĩa là sâu kín đó, không? Chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có. Tiếng Phật nói như tiếng chim ca lăng, ca lăng nói đủ là ca lăng thật dài, vang khắp mười phương cõi nước. Hằng xa Bồ Tát đến nhóm họp nơi đạo tràng, ngài Văn Thù Sư Lợi làm thượng thủ. Thì đến đây là Phật mới trải tòa ngồi yên, vì chúng tuyên nói cái nghĩa thâm áo, không? Tức là ngài ngồi trong tư thế thiền định, trải tòa ngồi yên, không? Trong cái tư thế thiền định đó, như vậy để khiến cho người nghe cũng phải sao, cũng phải định tâm để mà nghe, không? Đó. Đó. Rồi hoặc là có khi thì ngài trước khi mà nói pháp là ngài cũng định, ngồi thiền định, không? Ngồi trong thế thiền định đó để mà quán căn cơ nữa, không? Là thì đây thì vì các vị Bồ Tát thưa hỏi những cái nghĩa sâu, gọi là nghĩa sâu kín đó, cho nên Phật mới vì tuyên nói cái nghĩa cũng nghĩa sâu luôn, cái nghĩa thâm áo, vậy để cho tâm nó khế hợp thì đều được lợi ích, không? À. Nhưng mà ở đây á thì không nói ra đó là cái nghĩa gì mà gọi là nghĩa sâu, chỉ nói là tuyên thuyết những cái nghĩa tham áo, nghĩa sâu kín thôi, vậy mà nhưng không nói nghĩa gì là nghĩa sâu. Thì cái nghĩa đó là nghĩa gì thì cái đó là để lại cho mỗi người tự hiểu, tự thầm hiểu, chứ đây không nói ra. Và mình thấy vậy thì kinh Pháp Hoa, kinh Đăng Nghiêm này thì nó cũng hơi giống như kinh Pháp Hoa vào, phải không? Vào cái Pháp Hoa thì trước khi nói cái Pháp Hoa thì ngài cũng nhập định vô lượng nghĩa xứ rồi nói kinh vô lượng nghĩa, sau đó là mới tới nói kinh Pháp Hoa, phải không? Còn ở đây thì ngài cũng vậy, cũng trước khi nói kinh Lăng Nghiêm đó thì cũng ngồi yên, phải không? Rồi cũng vì các Bồ Tát nó nói cái nghĩa sâu kín, phải không? Và như vậy thì để thấy rằng cũng là một cái điều để nhắc cho người nghe kinh cũng như chúng ta ngày nay nghe kinh vậy đó, không? Tức là sao, người vậy thì người nghe kinh cũng phải là lắng lòng, không? Lắng lòng để mà khéo nghe những cái nghĩa lý nó sâu xa, nó vượt ngoài lời nói đó, để tự tâm nó mới khéo học, không? Tức là Phật ngồi yên trong cái tư thế thiền định đàng hoàng, các Bồ Tát, không? Cũng là thành tâm thưa hỏi, không? Thì vậy cũng phải định tâm mà nghe, thì vậy thì mình bây giờ thì vậy thì nghe cũng phải về với lắng lòng để nghe được những nghĩa lý sâu xa đó, tức là nghĩa sâu xa, tức là những cái nghĩa mà nó vượt ngoài cái lời nói, không? Thì vậy thì tự tâm nó mới khế hợp. Cho nên đây mới là chúng hội thanh tịnh được điều chưa từng có, không? Tức là như trong đây thì chúng hội đều thanh tịnh hết, không? Cho nên mới nhận được những cái điều chưa từng có, tức là giống như là trước giờ chưa từng nghe. Vậy thì tức là tâm các vị này đều thanh tịnh khế hợp với chỗ Phật dạy, thầm cảm thông với Phật, không? Thì vậy thì lúc này thì chắc chắn là ở trong chúng hội đây á, không? Là trong tâm đều lắng lặng, không có những cái nghĩ tưởng lăng xăng, phải không? Cho nên mới gọi là khế hợp được những cái điều này, gọi là mới là chúng hội thanh tịnh đó, được điều chưa từng có đó. Chứ lúc đó mà nghĩ đăng sanh là chẳng có chuyện đó rồi, phải không? Đó. Nghe mà nghĩ đăng sanh là không có chuyện này rồi, phải không? Đó. Cho nên thì đó là những cái điều mà cũng là để nhắc cho tất cả đó, mình nghe kinh là phải hết sức thành tâm, không? Thành tâm tập trung để mà lắng lòng nghe, thì vậy thì mới nghe thấu những cái nghĩa sâu xa ở trong lời Phật dạy, phải không? Chứ còn mình nghe mà cái tâm nó phân tán, nó lăng xăng thì đâu nghe sâu được, phải không? Tức là nghe nghe nhưng mà tâm nó để đâu đâu thì đâu có nghe sâu được, mà không nghe sâu đâu có hiểu được những cái lời sâu của Phật dạy, đó là rõ ràng, phải không? À, mà nghe như vậy đó thì nhiều khi là không lợi ích mà không có hại nữa. Vì nó có hại sao? Tức là nhiều khi sanh tâm nó buông lung đó, bởi vì mình đâu có biết được. Trong một cái pháp hội, không phải là chỉ có mấy người ngồi đây không, có khi là có chư thiên, có Long Thiên Hộ Pháp rồi người ta nghe, ta ủng hộ đạo tràng. Mà thí dụ các vị mà đó là thấy là mấy người này xong mà nghe kinh mà cái vẻ nó thiếu tôn kính, nghe kinh mà cái vẻ nó buông lung phóng dật, thì vậy là các vị đó mà họ không quan hỷ thì sao? Thì nguy đó, không? Thì mình có hao tổn, phải không? Nào. Cho nên